Đây là chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh do Hội Thiện nguyện ICAN thực hiện vào Chủ nhật từ 20 giờ đến 20 giờ 30 trên làn sóng 1500 AM nhằm quảng bá những thông tin hữu ích cho sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của trẻ em Việt Nam trong 5 năm đầu đời. Chương trình được thực hiện với sự cộng tác của Hội Quán Mekong và sự đóng góp tài trợ của Hội First Five Santa Clara County.
Trong nhóm thực hiện chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh, tôi là Nguyễn Ngọc Kim. Xin thân ái kính chào tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Sau đây, Kim xin nhận lời cho chị Ngọc Quyên và vị khách mời của chúng ta hôm nay là cô Minh Tâm Phan từ cơ quan Parents Helping Parents nói về các dịch vụ giúp đỡ cho các phụ huynh có con bị khuyết tật.
Dạ vâng, kính thưa quý vị thính giả, thì như Quyên đã thưa với quý vị là rất nhiều lần, thì một trong những cái mục đích của chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh là mang đến giới thiệu cho quý vị một số những cái dịch vụ, những cái chương trình giúp đỡ cho gia đình và trẻ em ở trong vùng mà nhiều khi chúng ta, cộng đồng chúng ta không biết tới, cho nên không có tìm đến để mà nhận sự giúp đỡ. Thì hôm nay Quyên rất là hân hạnh mời được chị Minh Tâm từ bên một cái hội gọi là từ bên hội Parents Helping Parents đến để mà chia sẻ những cái dịch vụ rất là đặc biệt của hội dành cho cộng đồng tất cả mọi sắc tộc cũng như là cộng đồng Việt Nam. Em xin chào chị Minh Tâm ạ.
Hi, chào Quyên. Cũng như là Tâm xin chào tất cả các quý vị khán giả đang nghe đài radio ICAN.
Dạ, em xin trước hết chị có thể nói sơ qua, em thì em được biết là chị làm ở bên hội Parents Helping Parents, thì em xin chị là thứ nhất là có thể nói sơ qua cái mục đích của cái hội này là gì, nhưng mà cũng có thể là nói sơ qua về cái background của chị làm trong cái ngành này là bao nhiêu năm rồi hả chị?
Hội Parents Helping Parents đó, mình tạm dịch tiếng Việt Nam là cũng như là hội phụ huynh giúp đỡ lẫn nhau. Hội này thì nó cũng là một hội thiện nguyện, nhiều mục đích là để giúp đỡ cho các cha mẹ, các phụ huynh có con bị khuyết tật. Tức là những em bé mà nó có những cái bệnh chẳng hạn như là autism hay là language delay, chậm nói, hay là Down syndrome, tức là Việt Nam mình gọi là bệnh Down đó.
Autism là cái
Down syndrome tức là
tự kỷ.
Autism tức là tự kỷ, đúng rồi. Hay là tất cả những cái bệnh gì, chẳng hạn như là ADHD, tức là các cháu nó không có tập trung được trong lúc học tập. Nói chung là tất cả những cái loại mà nó bệnh mà nó không có bình thường như là những em bé bình thường khác, thì hội là nhằm mục đích để giúp cho những phụ huynh đó. Bởi vì tất cả những người sinh hoạt trong hội, người làm việc trong hội đều có con, hoặc là có anh chị em, hoặc là có những người thân trong gia đình là những người bị khuyết tật. Cho nên là họ rất thông cảm với những cái phụ huynh mà có con bị khuyết tật. Do đó mà họ thành lập ra cái hội này.
Đó một cái là lý do rất là đặc biệt phải không chị?
Dạ.
Em nhớ dường như là cái hội này cũng là mấy chục năm rồi đó.
Dạ đúng, nó có từ hồi năm 1975.
Wow.
Dạ, ba mươi mấy năm rồi.
Gần 40 năm.
Dạ đúng rồi.
Wow.
Dạ.
Ba mươi mấy năm. Dạ. Thì như vậy là coi như là để giúp đỡ cho phụ huynh mà trong cái việc nuôi dạy những cái đứa con mình, một chẳng may nếu mà em có một cái khuyết tật nào đó.
Dạ, đúng.
Thì chị có thể nói sơ qua về nghĩa là background của chị, hồi xưa giờ chị làm cái gì và chị đến làm ở hội này bao lâu rồi ha?
Thật ra mình cũng như mình nói là mình cũng có một đứa con bị tự kỷ. Và vì con mình bị tự kỷ cho mình để tâm nghiên cứu rất nhiều về cái bệnh của bé cũng như là những cái chương trình mà dành cho những em bé bị như vậy. Rồi từ đó mình mới biết được PHP. Rồi sau đó thì qua những cái lần mà sinh hoạt của hội PHP mình đến mình tham gia. Ban đầu thì mình chỉ là những cái phụ huynh đến để tìm sự giúp đỡ từ PHP. Rồi sau đó mình làm một vài công việc thường nguyện ở bên đó. Rồi dần dần thì mình trở thành nhân viên chính thức ở đó.
Wow, em xin kêu bằng là khâm phục chị Minh Tâm là với cái tấm lòng mà đến để làm thiện nguyện như vậy, và ngày hôm nay mà chị đến để chia sẻ cái tình cảnh của chị, cũng như là để với cái ý định là để mà mang cái dịch vụ này chia sẻ với cộng đồng, để rất là nhiều thêm nhiều gia đình khác có thể có được sự giúp đỡ.
Cảm ơn Quyền. Thật ra thì khi mà mình sanh đứa con mà đứa con bé của mình đó, tức là đứa thứ hai đó, thì mình đã thấy nó có những cái biểu hiện rất là khác lạ so với cái đứa con đầu tiên của mình. Rồi bắt đầu mình đi hỏi bác sĩ, rồi từ từ mình mới khám phá ra là bé nó bị autism. Rồi lúc đó mình không biết là chung quanh xã hội mình có những cái dịch vụ hoặc là có những cái hội đoàn để giúp đỡ. Tất cả những thứ từ xin cho bé đi học cho tới xin cho bé được những cái service về dạy nói, học nói, nghĩa là nói chung tất cả những cái gì mà có thể giúp cho bé phát triển tốt hơn đều mình tự làm hết. Rồi sau đó từ từ mình mới phát hiện ra là ô, có những cái dịch vụ, có những cái hội đoàn trong xã hội người ta sẵn sàng giúp đỡ cho mình. Là bây giờ thì từ cái kinh nghiệm đó mình muốn nói với tất cả những cái phụ huynh, nhất là người Việt Nam của mình, thì nếu như mà phát hiện hoặc là thấy con mình có những cái điểm khác biệt thì nên nói chuyện với bác sĩ, hoặc là nên tìm kiếm có những cái hội đoàn sẵn sàng để giúp đỡ.
Em nghe người ta nói là bệnh, những cái bệnh như là bệnh tự kỷ đó, nếu mà mình phát hiện càng sớm thì càng tốt cho đứa bé, phải không chị?
Không phải chỉ một mình tự kỷ đâu, mà tất cả những bệnh khác.
Đúng rồi.
Cả như là language delay, tức là Việt Nam mình gọi là bé bị chậm nói đó. Có nhiều em bé thường thường là bé 1 tuổi là bắt đầu nói 1-2 tiếng, rồi từ từ nó nói thành câu. 2 tuổi là có thể nói một câu, mẹ con uống nước, hay là mẹ con ăn cơm. Nhưng mà có những em bé tới 2 tuổi chỉ nói 1-2 chữ thôi, và bắt đầu nó muốn cái gì nó chỉ. Thì nếu mà mình thấy như vậy đó, 1 tuổi rồi, 1 tuổi rưỡi rồi mà vẫn còn như vậy, thì mình đề nghị với bác sĩ liền đi. Thì càng sớm là càng tốt. Nếu mà thì theo quan niệm người Việt mình là từ từ rồi cháu nó cũng sẽ nói, 4-5 tuổi là cháu cũng sẽ nói. Nhưng mà thực ra nếu mà cháu được huấn luyện để nói ngay từ ở trong tuổi 1-2 tuổi như vậy thì vẫn là tốt hơn. Tại vì language hay là ngôn ngữ là cái phát triển rất là quan trọng của một em, của một con người, nhất là những năm đầu tiên của các cháu.
Em thì em nghĩ là một phần á, mà một phần mà cha mẹ chờ đó là tại vì một phần thì cũng có một cái nguyện ước vọng nào đó là con mình nó không có bị bệnh, cũng một cái dạng mà không có tin là con tôi nó có cái khuyết tật. Và một phần nữa đó là cũng không biết ở đâu mà hỏi, mà cũng không dám hỏi, phải không chị?
Cho nên cái đó là cái mà tâm mong ước, là nếu như mà các phụ huynh của mình biết được nhiều hơn là có những cái dịch vụ như vậy, hoặc là có những cái hội nhóm như vậy đó, thì sẽ giúp cho các cháu rất là nhiều. Chứ không có để như con mình hồi xưa là tới 3 tuổi mấy, 4 tuổi cháu mới được những cái dịch vụ về tập cho nói, tập cho sử dụng tay chân chính xác.
Nếu mà chị có thể chia sẻ một vài những cái chương trình sinh hoạt hay là những cái dịch vụ ở cái hội Parents Helping Parents mà chị thấy là rất là tốt cho những cái gia đình của người Việt Nam mình đó, thì chị
đúng ở hội của mình làm việc, tức là Parents Helping Parents bây giờ đó, thứ nhất là nó có cái chương trình hợp tác với Early Start hay là Early Intervention đó, tức là các cháu mà từ 1 tuổi trở lên mà có phát hiện như vậy, và ngay cả cái trong lúc sơ sanh, mới vừa sanh ra cũng có nữa. Tại vì khi mà em bé còn đang trong bụng mẹ mà nếu bác sĩ cho mẹ biết rằng là bé sẽ có những cái chứng bệnh như vậy đó, thì khi mà bé sanh ra là cái chương trình Early Start bắt đầu ngay lúc đó. Thì nó có một cái sự hợp tác giữa chương trình Early Start để mà giúp đỡ cho phụ huynh tham gia cho con mình vô chương trình. Rồi ở các tuổi mà lớn hơn một chút thì có cái bộ phận gọi là, tức là cái bộ phận mà hình làm bây giờ đó, tức là nó gọi là, mình không biết tiếng Việt gọi là gì, nhưng mà là Family Resources đó, tức là các phụ huynh sẽ gọi vào để có bất cứ một câu hỏi nào về cái cách thức sinh hay là cách thức làm như thế nào, hoặc là giúp đỡ cho bé đó. Tất cả những câu hỏi nào về vấn đề sức khỏe hay nuôi dưỡng của bé, hay là bất cứ một muốn biết một cái thông tin nào đó trong cái vấn đề mà có liên quan tới đứa con mà khuyết tật của mình đó, thì tụi mình sẽ trả lời và sẽ cung cấp những tin tức và sẽ hướng dẫn những cách thức phải làm như thế nào. Ngoài ra PHP còn có một cái bộ phận về giáo dục, chuyên về giáo dục đặc biệt cho các cháu, tức là sẽ giúp đỡ cho bố mẹ trả lời những câu hỏi, giúp cho bố mẹ hướng dẫn cái cách thức phải làm như thế nào ở nhà trường, hợp tác như thế nào với nhà trường, hoặc là cái cách thức như thế nào để mà cho con mình có những cái được sự giúp đỡ tốt nhất của từ phía nhà trường. PHP còn có những cái hội nhóm để mà hỗ trợ tinh thần cho các phụ huynh, tùy theo từng loại bệnh của các cháu. Thí dụ như phụ huynh có con bị bệnh autism thì có một nhóm riêng. Các phụ huynh có con bị bệnh về điếc hoặc là khó bị điếc đó, hoặc là thì cũng có một nhóm riêng. Rồi phụ huynh có con mà bị Down syndrome, tức là chậm phát triển về trí khôn đó, cũng có một nhóm riêng. Tức là có rất là nhiều nhóm, và mỗi tháng thì thường các nhóm như vậy là họp một lần. Trong những buổi họp đó thì họ trao đổi những cái kinh nghiệm, trao đổi những tin tức, và đồng thời hỗ trợ tinh thần lẫn nhau, để cái quan trọng nhất là để thấy rằng mình không lẻ loi, để thấy rằng là có rất nhiều người chung quanh như mình bị, có con bị như vậy, và nó không còn là một cái nỗi niềm gọi là bất hạnh mà mình cần phải che giấu nữa. Nó rất là thông thường và phổ thông ở xã hội này, và có rất nhiều hội đoàn để giúp đỡ.
Đã. Chị có thể nói thêm một chút xíu về cái chuyện đó hay không? Tại vì em nghĩ đó là cái điều mà làm cho cha mẹ quan tâm nhất, lo ngại nhất trong cái chuyện mình nhìn nhận là con mình có vấn đề đó, là sợ mang tiếng,
đúng
sợ
rồi.
Cái stigma.
Đúng rồi,
thì không biết là khi mà cha mẹ đến với chương trình mà support group đó, thì những cái điều họ chia sẻ là gì chị?
Đúng. Quyên nói rất là đúng. Ngay cả bản thân mình hồi xưa cũng vậy đó. Khi mà mình thì cái phát triển tâm lý thông thường của bất cứ một người nào cũng vậy. Khi mà họ biết con họ bị một cái bệnh nào đó đó, thì thường thường là họ sẽ từ chối. Từ chối khi mà lúc đó từ chối có thể nói là không phải đâu, có thể là vài tháng nữa hoặc là vài năm nữa nó sẽ phát triển một cách bình thường. Cũng có thể nói là không thể nào con tôi bị như vậy, vợ chồng tôi là một hai người khỏe mạnh bình thường, trong gia đình không ai bị bệnh, tại sao bé lại bị bệnh? Họ từ chối. Và cũng có thể là do cái quan niệm về văn hóa của mỗi một dân tộc. Thí dụ
và có đức hay là thất đức,
đúng rồi,
như vậy.
Tức cho nên là khi mà có một đứa con như vậy đó, nhiều khi người ta không muốn nói ra cho những người xung quanh biết, là bởi vì sợ nói là những người xung quanh sẽ nghĩ là chắc là gia đình này như thế nào đó mới sinh ra những đứa con bị như vậy, thí dụ như vậy, cái mặc cảm. Rồi sau đó nó nhưng mà mình phải nói rằng cái đó không phải là một cái nỗi bất hạnh cho mỗi một riêng mình đâu, mà có rất nhiều người bị như vậy. Chúng ta phải nhìn nhận nó một cách khoa học hơn. Đừng suy nghĩ như vậy. Rồi nhiều khi mình không muốn nói là đúng hay là sai. Mình chỉ nói là chúng ta nên chấp nhận, và chấp nhận ở một cái positive, tức là
một cái hướng nhìn tích cực, phải
tích
không?
Cực hơn, đúng rồi. Chứ đừng có buông xuôi, tức là sau đó nói, ồ đúng rồi, nó đã bị bệnh như vậy thì thôi, chắc hết thuốc chữa. Không phải như vậy đâu. Nếu mà mình chấp nhận một cách tích cực đó, thì mình sẽ cùng với những vị bác sĩ, cùng với thầy cô giáo, hoặc là cùng với những vị chuyên gia để tìm cái phương pháp giúp cho bé phát triển tốt hơn. Đúng, khi bé nó đã bị bệnh đó, chẳng hạn như bị bệnh đau, thì bé nó không thể nào lành bệnh được, nhưng mà mình vẫn có những cái phương pháp therapy để mà giúp cho bé nó phát triển tốt hơn, và cuộc sống của bé tương đối nó gần giống với những con người bình thường hơn. Và cuộc sống giữa mình, cha mẹ, anh chị em và bé trong gia đình cũng hòa hợp hơn. Tất nhiên là ta sẽ có những cái phương pháp, nhưng mà nếu mình chấp nhận nó thì mình sẽ tìm kiếm được. Và mình rất lúc nào cũng nên nhớ rằng lúc nào trong xã hội cũng có rất là nhiều hội đoàn để sẵn sàng giúp đỡ.
Dạ, thưa quý vị, Quyên xin được nhắc, chúng ta đang theo dõi buổi nói chuyện với chị Minh Tâm từ bên hội Parents Helping Parents. Thì như hồi nãy giờ mình nói chuyện thì Quyên thấy chị Minh Tâm là một người có một rất là có tấm lòng và rất là có cái tình đối với những gia đình mà có con em có những khuyết tật như vậy. Thì Quyên xin quý vị là nếu mà quý vị có vấn đề còn cần giúp đỡ thì quý vị có thể gọi cho chị Minh Tâm.
Số phone của mình là 408-727-5775 và extension là 117. Nhưng mà khi quý vị gọi số phone đó không cần phải bấm extension 117, tại vì nó có cái prompt họ nói là nếu mà quý vị muốn nói tiếng Việt Nam thì bấm số 8, thì bấm số 8 cũng sẽ trực tiếp đi thẳng vào đường like của Minh Tâm.
Dạ, dạ em cảm ơn chị Minh Tâm. Thì em muốn hỏi thăm chị đó là chị có thể nói về cái chuyện đi học. Tại vì con mình sinh ra nó có chậm khôn, chậm nói, chậm một cái gì chút xíu đi nữa nó cũng đến tuổi đi học. Thì cái chuyện đó mình phải giải quyết và phải handle như thế nào?
Cảm ơn Quyên đã đề nghị cái vấn đề đó ra. Một số rất đông các phụ huynh Việt Nam mình á, thứ nhất là về vấn đề ngôn ngữ. Cái thứ hai là tại vì mình vì cũng ngôn ngữ mà ra, mình là người mới đến mà, thì luật pháp mình không rành lắm. Do đó mà mình không biết làm như thế nào để mà cho con mình nó vô cái chương trình học đặc biệt và nó được hưởng những cái dịch vụ đặc biệt của bên Bộ Giáo dục dành cho các cháu. Vì những cháu mà nó, mình chỉ nói là bị ADHD thôi, tức là bị mà nó không có tập trung trong lúc học hành được đó, cũng vẫn có những cái chương trình đặc biệt để giúp cho các cháu. Tức là ngoài giờ học bình thường ra, các cháu có những cái giờ riêng để mà có những người assistant của cô giáo hoặc tới học phụ thêm. Đừng nói chi là những cháu bị bệnh Down hay là bị autism hay là bị những bệnh khác, đều có chương trình đặc biệt hết. Cho nên nếu mà quý vị phụ huynh nào mà có con đó mà bị bệnh những bệnh như vậy đó, thì khi mà cháu ở tuổi 1-2 tuổi thì vô chương trình Early Start. Và khi hết Early Start, tức là khi cháu bắt đầu vô tuổi 3 tuổi đó, thì tự động Early Start họ sẽ chuyển cái hồ sơ qua bên cho học khu, và học khu sẽ là người giúp cho bé phát triển, tức là đưa cho bé những cái dịch vụ tập nói, tập cử động tay chân, thí dụ như vậy. Và bắt đầu 3 tuổi thì phụ huynh nếu mà cháu con của mình không có chương trình Early Start đó, thì mình phải tự mình làm những giấy tờ đó. Phụ huynh cần phải viết thư gửi cho học khu xin là một cái giám định cho con mình để xác định là chính xác bé nó cần những cái dịch vụ gì. Và sau khi họ làm cái giám định cho con mình rồi thì họ sẽ có tổ chức một cái cuộc họp, trong đó do có giữa nhà trường, những cái người chuyên khoa về về cái ngành giáo dục đó và phụ huynh nhận xét em bé và đưa ra một cái kế hoạch là trong một năm học như vậy em bé cần phải đạt được những cái goals, những cái
mục tiêu hay những là chỉ tiêu gì
vậy đó, thí dụ như vậy. Thì cha mẹ đóng một phần rất là quan trọng trong cái cuộc họp đó. Phụ huynh Việt Nam mình hay là nói chung là những phụ huynh mà mới tới trên quốc gia này đó, thì thường thường mình có một cái thói quen là trong những cuộc họp mình chỉ lắng nghe thôi.
Mình chờ cho người ta quyết định.
Mình lắng nghe rồi mình nghe người ta quyết định, rồi mình say yes, rồi mình ký tên, mà mình không có nói ra. Rồi nhiều khi mình về nhà mình nói tại sao người ta lại nhận xét con mình như vậy, điều đó không đúng. Nhưng mà thật ra đối với luật pháp của người Mỹ đó, thì mình có quyền nói những cái gì mình thấy không đúng. Cho nên là trong cái cuộc họp như vậy, phụ huynh và nhà trường là hai người có quyền ngang bằng nhau 50-50. Nếu nhà trường họ chỉ nhìn con mình trong vòng 45, 20 phút, 50 phút, hoặc là tối đa là 1 tiếng đồng hồ, thì làm sao cái nhận xét của họ chính xác bằng mình là người từng ẵm bồng nó, săn sóc nó 24/24. Cho nên cái nhận xét của họ là nhận xét một cái mặt nào đó mà thôi. Và nhận xét của mình là một cái nhận xét rất là chính xác. Vì vậy mà họ cho phép mình có quyền 50-50 với nhà trường. Nếu nhà trường đưa ra nhận xét như vậy mà mình cảm thấy không chính xác, mình có quyền nói, mình đưa ra nhận xét của mình. Và nếu nhà trường đưa ra cái goal cho bé là ở trong năm học này bé phải nói được một câu 3 chữ hay 5 chữ nào đó, và bé phải làm được toán bao nhiêu đó, hay là đếm được bao nhiêu chữ số đó, mà mình thấy nó ít quá so với con mình có quyền đề nghị thêm, hoặc là quá quá khả năng của con mình có quyền đề nghị bớt xuống. Hoặc là nói là ở cháu nó, mặc dù nó 5 tuổi nhưng mà khả năng nói của cháu ở dạng của em bé 1 hoặc là 2 tuổi, thí dụ như vậy. Nhưng mà nếu nhà trường nhận xét là cháu nó nói ở lứa tuổi 4-5 tuổi, thì mình có quyền nói không, nó nói yếu hơn hoặc là nó nói mạnh hơn. Cái goal như vậy đối với bé, cái mục tiêu đưa vậy đối với bé là quá thấp. Tôi muốn con tôi ít nhất từ đây tới cuối năm phải nói được một câu, ít nhất là 6-7 chữ, thí dụ như vậy. Mình có quyền nói hết. Và nếu như trong cuộc họp đó mà giữa phụ huynh và nhà trường mà vẫn không đồng ý với nhau ở một vài điểm nào đó, và phụ huynh vẫn cảm thấy không thỏa mãn với cái bản hợp đồng đó, phụ huynh có quyền không ký tên. Có quyền đem xin cái bản copy đem về nhà để cùng nhau thảo luận với gia đình, cùng nhau bàn bạc lại. Rồi sau đó mình có quyền kháng nghị mình có quyền xin làm lại một cuộc họp khác để làm lại một cái bản hợp đồng khác, cho tới khi nào cả hai cùng cảm thấy đây mới là cái phương pháp đúng nhất. Tại vì những các cháu mà bị như vậy thì không có uống thuốc. Học hành, trị liệu là phương pháp chữa bệnh cho các cháu. Cho nên cho tới khi nào mình thấy là đây là cái phương pháp chữa bệnh tốt nhất cho con mình thì mình ký tên vô. Nhưng mà như hồi nãy Tâm nói đầu tiên, hầu hết các bố mẹ Việt Nam, nếu mà quý vị đã hiểu rành luật pháp bên nước Mỹ thì Tâm không nói, nhưng mà nhất là những phụ huynh mà mới qua đó, hoặc là về ngôn ngữ và hạn chế đó, thì rất là bị thiệt thòi trong vấn đề này. Bởi vì nhà trường họ nhận xét như thế nào được cái ký tên mà thôi.
Thì nếu trong những trường hợp đó mà nếu những vị phụ huynh này mà đến tham gia sinh hoạt ở bên hội của chị, bên chị có giúp đỡ cho họ trong cái chuyện mà nói chuyện với nhà trường đề này kia kia nọ hay không?
Đó là một trong những mục đích của PHP.
Tức
là PHP có một bộ phận về giáo dục chuyên giúp đỡ cho các phụ huynh. Tức là họ sẽ nếu mà phụ huynh biết là sắp tới ngày nào tháng nào đó là ngày họp của con mình để mà bàn thảo cái, nó gọi là cái IEP, tức là Individual Educational Plan đó, tức là để bàn thảo cái plan cho con mình trong năm học đó, thì quý vị phụ huynh có thể gọi cho tụi Tâm và nói là tôi có cái cuộc họp cho con tôi ngày đó tháng đó, tôi muốn chuẩn bị làm thế nào để tôi cũng như là be ready, sẵn sàng để mà kết cuộc họp đó là mình bàn cách, mình bàn thảo có một cái chương trình tốt nhất cho con mình. Thì bên PHP cứ thỉnh thoảng vì một tháng, thường thường là một tháng một lần, chúng tôi có tổ chức những cái buổi training về IEP cho phụ huynh, nhất là những phụ huynh mới, để cho họ hiểu luật lệ và cái trách nhiệm cũng như bổn phận đối với cha mẹ trong cuộc họp đó. Nhưng mà ngoài ra những buổi training như vậy đó, thì nếu mà phụ huynh có bất cứ một câu hỏi nào, bất cứ một cái thắc mắc nào liên quan tới vấn đề giáo dục, liên quan tới vấn đề nhà trường và phụ huynh, cứ việc gọi vào và những người nhân viên đó sẵn sàng trả lời và giúp đỡ cho quý vị.
Nếu mà như vậy, như hồi nãy chị diễn tả đó, là một người phụ huynh mà muốn theo, mà theo dõi con mình sát như vậy, biết rõ là con mình ở cái lứa tuổi đó thì là theo giấy, theo sách vở thì phải nói được mấy chữ, mà con mình chỉ nói được mấy chữ, thì như vậy cái người phụ huynh đó cũng phải là theo rất sát đứa con mình và hiểu rất rõ. Thì không biết là trong những cái sinh hoạt của hội chị, nó có những cái chương trình, những cái sinh hoạt hay là những cái buổi họp mà giúp cho hiểu, phụ huynh hiểu thêm, hay là nói chuyện với chuyên gia thêm, hay là cái gì không hồi nãy chị?
Thường thì trong những cái họp nhóm, tức là những cái mà cái group mà họp nhóm đó,
gọi là support group,
group đó, thì thường thường là bên hội có mời những cái vị chuyên gia, những vị bác sĩ hoặc là những người chuyên gia về cái ngành nghề đó, về cái đề tài nào đó tới để nói chuyện và cho phụ huynh hiểu rõ thêm. Nhưng mà Tâm muốn nói là thí dụ như mình nuôi con mình thì mình hiểu con mình nó như thế nào, thì mình nên so sánh cái sự phát triển của con mình với những em bé khác. Nếu mà thấy nó có cái vẻ khác lạ đó thì nên đề nghị với bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ baby của con mình ngay. Thường thường những vị bác sĩ gia đình hoặc là những vị bác sĩ baby đó, họ có cái danh sách liên hệ, tức là nếu trong trường hợp bé như vậy thì liên hệ với trung tâm nào, và bác sĩ đó sẽ viết giấy giới thiệu. Và người mẹ hoặc là người mẹ hoặc là cha mẹ đó sẽ cầm cái giấy thiệu đó để đến những cái vị, những cái trung tâm chuyên biệt đó, để họ chẳng hạn như là xuống early start để họ làm cái giám định, và họ cho bé vô chương trình ngay trong thời gian đầu tiên. Như vậy thì càng sớm càng tốt. Và khi mà đã xác định chính xác là con mình nó bị cái bệnh gì rồi đó, thì thường thường những trung tâm đó cũng sẽ giới thiệu đến hội của tụi Tâm, để mà phụ huynh gọi đến hội tụi Tâm và tụi Tâm sẽ hướng dẫn thêm, support về hỗ trợ về tinh thần cũng như hỗ trợ về tất cả những thông tin liên lạc mà phụ huynh cần biết.
Nhưng mà như vậy là hàng tháng bên hội của chị cũng có mời những vị chuyên gia, để nhiều khi phụ huynh có câu hỏi thì mình có thể đưa ra mình hỏi, phải không?
Thường là trong những cái buổi họp nhóm hàng tháng đó thì có mời những vị chuyên gia tùy theo đề tài. Tùy theo đề tài. Nhưng mà như Tâm nói là có rất là nhiều những nhóm hội khác nhau, những cái hội tùy theo cái chứng bệnh khác nhau. Và thường thường thì cái hội một cái chứng bệnh nào đó thì người ta mời những chuyên gia về cái loại bệnh đó đến để nói chuyện.
Nhưng mà đó cũng là em nghĩ đó là một cái dịp tốt để cho phụ huynh nhiều khi có những cái câu hỏi mình có thể hỏi liền, và mình hỏi ngay giữa những cái người mà cùng chung cảnh ngộ thì có thể họ chia sẻ với nhau hơn. Rồi em không biết còn cái hồi nãy chị có nói một cái gì có cái tên rất là hay, sharing the journey. Chị có thể nói thêm về cái đó không?
Dạ, đúng là như thế này nè. Đó là một cái chương trình rất hay, nó là một cái khóa học dài 6 tuần lễ quên à. Tức là khi mà phụ huynh biết con mình nó bị một cái bệnh nào đó, thì trong cái những cái lúc, cái thời gian đầu tiên đó, cái tinh thần họ rất là hoang mang. Họ có thể là lo âu, có thể là buồn, có thể là hoang mang, không biết mình phải làm gì đây, làm thế nào để giúp cho con mình đây. Thì trong cái giai đoạn đó đó, thì tụi Tâm có một cái chương trình đó, Sharing the Journey, thì tạm được chung là chia sẻ cái đoạn đường hay là chia sẻ cái hành trình. Thì các phụ huynh sẽ được những cái bên trung tâm, mà chẳng hạn như Early Start hoặc là những cái vị bác sĩ chuyên biệt về làm những cái assessment đó, sau khi mà họ phát hiện là con mình bệnh đó rồi thì họ thường hay giới thiệu đến cho tụi Tâm, và các phụ huynh đó tìm đến với tụi Tâm thì tụi Tâm mới tổ chức cái khóa học đó để cho họ biết rằng là mình sẽ bắt đầu từ đâu, mình sẽ bắt đầu làm gì, những cái cơ quan nào mình cần phải biết, cần phải liên hệ để mà giúp đỡ cho con mình, và những cái số phone đặc biệt mình cần phải nhớ, cũng như là cái cách thức như thế nào, lưu trữ hồ sơ như thế nào để có thể giúp cho con mình có thể theo dõi chính xác từ khi bé phát hiện bệnh cho tới hết cả cuộc đời của bé luôn, chứ không phải là chỉ những năm đầu tiên mà thôi. Thì cái khóa học đó nó rất là tốt, và mà cái quan trọng nhất là không phải là ngoài cái thông tin liên lạc ra, cái quan trọng nhất là để cho các cha mẹ đó thấy rằng họ không phải là những người lẻ loi. Đó là cái quan trọng nhất, là họ để cho họ thấy rằng chung quanh họ còn có rất là nhiều người khác cùng cái hoàn cảnh như vậy và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Cái đó là cái mục đích, cái support về cái hỗ trợ về tinh thần là rất là quan trọng. Thì ngoài ra đó, nếu mà phụ huynh trong những cái lúc giai đoạn hoang mang như vậy, nếu mà gọi vào trong hội của tụi Tâm, và tụi Tâm cũng sẽ có một cái service gọi là parent to parent talk, tức là sẽ có một người phụ huynh nào đó đã từng trải qua cái giai đoạn đó rồi sẽ nói chuyện với cái người phụ huynh mới.
Mình là mentor đó.
Đúng rồi, là mentor. Tao không muốn dùng cái từ mentor là tại vì cái từ mentor nó rất là lớn. Nó gần như là một người counselor, nhưng mà cái này không phải. Cái này nó giống như là peer counselor.
Dạ đúng rồi. Giống như người đi trước dẫn
những người đi
cho
trước
người đi
nói
sau.
Chuyện với người đi sau để cho cái người đi sau cảm thấy bớt lo âu, bớt hoang mang và thấy rằng ok, everything's gonna be okay. Tất cả rồi sẽ cũng đâu vào đó, rồi có các cháu nó cũng sẽ được học hành, nó cũng sẽ được sự giúp đỡ, rồi các cháu nó cũng sẽ phát triển. Nếu như được sự giúp đỡ chính đúng và kịp thời, các cháu nó cũng sẽ có một cuộc đời tương đối bình thường như những người bình thường khác. Thì cái đó là cái quan trọng và cái mục đích đầu tiên của hội PHP.
Em rất là cảm ơn chị. Chúng ta cũng không còn bao nhiêu phút nữa, thì có thể em xin chị gửi lời nhắn gửi cuối cùng đến với quý vị thính giả. Mà một điều mà Quyên muốn xin phép được hỏi chị đó là chị đi qua cái chương trình ở PHP bao nhiêu lâu nay, thì bây giờ cái giấc mơ của chị cho đứa bé nó như thế nào?
Tâm muốn nói với tất cả các quý vị phụ huynh đang lắng nghe đài mà có con đang ở trong cái tình trạng mà có thể là các cháu đã được phát hiện bệnh rồi, cũng có thể là các cháu đang ở trong tình trạng nghi ngờ, đang chờ đợi, là bản thân Tâm cũng là một người mẹ đã có con bị bệnh và đã trải qua những giai đoạn đó. Cái ước mơ của một người mẹ hay một người cha nào cũng vậy, con mình sẽ lớn, sẽ có một đời sống bình thường như tất cả những người đời bình thường khác. Mình không mơ cháu sẽ là một ông này bà kia, nhưng at least nó có một đời sống bình thường như tất cả mọi người khác. Thì quý vị hãy mạnh dạn lên, hãy can đảm lên. Nếu mà thấy con mình có bất cứ một cái gì lạ lạ, hãy nói chuyện với bác sĩ của gia đình mình và nhờ họ giới thiệu đến những cơ quan đặc biệt để mà cần sự giúp đỡ. Nếu quý vị có bất cứ một cái thắc mắc nào, xin quý vị cứ thử gọi cho hội của tụi Tâm. Số phone của Tâm một lần nữa là 727-5775 và extension là 117. Tụi Tâm sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm, chia sẻ những nỗi niềm, cũng như là chia sẻ những thông tin, tin tức cho quý vị.
Dạ, Quyên xin một lần nữa rất là cảm ơn chị Minh Tâm đã đến với chương trình để mà mang những thông tin rất là cần thiết, rất là hữu ích đến cho chương trình. Và cũng mong là tất cả quý vị phụ huynh ở ngoài kia, nếu mà có đang có những cái nỗi lo âu thì quý vị đừng sợ, cứ đến với chị Tâm. Quý nghĩ là chị Tâm sẽ giúp cho cái tâm của quý vị nó an xuống được một phần nào, một phần lớn đó. Thành ra rất mong là quý vị sẽ gọi cho chị Tâm. Số điện thoại của chị Tâm là 727-5775, 727-5775, extension 117.
Cảm ơn Quyên đã cho mình có cơ hội để nói chuyện ở đây, cũng như là có cơ hội để trình bày vấn đề với tất cả các phụ huynh Việt Nam chúng ta.
Okay. Dạ, em cảm ơn chị.
Quý vị vừa lắng nghe buổi nói chuyện với chị Ngọc Quyên và cô Minh Tâm Phan nói về các dịch vụ giúp đỡ cho các phụ huynh có con bị khuyết tật. Nếu quý vị có thắc mắc hay câu hỏi liên quan đến những chương trình này, xin quý vị gửi cho chương trình phát thanh Nuôi Dạy Trẻ Vui Mạnh 408-509-8025 hoặc cho văn phòng ICAN 408-509-8788.
Xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh Nuôi Dạy Trẻ Vui Mạnh do Hội Thiện Nguyện ICAN thực hiện, nhằm mang đến cho quý vị những thông tin về các vấn đề liên quan đến lứa tuổi mầm non, từ thai nhi đến 5 tuổi. Mọi thắc mắc và đóng góp xin liên lạc với ICAN tại số 408-509-8025, 509-8025.